Luật Maha Tăng Kỳ, quyển thứ 37, nói rõ phần còn lại của 19 pháp tăng tàn. 12. Giới khuyên người làm điều phi pháp. Khi Phật an trú tại thành Vương Xá, lúc ấy Đức Thế Tôn chế giới không cho Tỳ Kheo Ni nhận y bát, thức ăn uống, thuốc trị bệnh của đàn ông có tâm nhiễm ô, nên Tỳ Kheo Ni thọ đề không nhận y bố thí của trưởng giả. Thế rồi, Tỳ Kheo Ni Thâu La Nan Đà hỏi thọ đề rằng, vì sao cô không lấy vật bố thí của người đàn ông này? Người đàn ông có tâm ô nhiễm hay không đâu có liên quan gì đến việc của cô. Miễn là tâm cô không ô nhiễm thì có thể lấy rồi tùy nghi sử dụng. Các Tỳ Kheo Ni bèn khuyên can Tỳ Kheo Ni ấy rằng, cô đừng nói như sau. Đàn ông có tâm ô nhiễm hay không đâu có liên quan gì đến việc của cô. Miễn là tâm cô không ô nhiễm thì có thể lấy rồi tùy nghi sử dụng. Họ khuyên can như vậy đến lần thứ hai, thứ ba mà cô vẫn không bỏ. Các Tỳ Kheo Ni bèn đem việc ấy trình bày với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo lại đem đến bạch lên Thế Tôn. Phật bảo gọi Tỳ Kheo Ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc phi pháp. Vì sao ngươi bảo người kia nhận vật bố thí của người có tâm ô nhiễm? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy. Không thể dùng việc ấy để nuôi lớn thiện pháp được. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo truyền lệnh cho các Tỳ Kheo Ni đang sống tại thành Vương Xá phải tập họp lại tất cả. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu Tỳ Kheo Ni nói với Tỳ Kheo Ni khác rằng nên nhận vật bố thí của người đàn ông này, dù họ có tâm ô nhiễm hay không, thì đâu có liên quan gì đến việc của cô. Miễn là tâm cô không ô nhiễm, thì nên lấy rồi tùy nghi sử dụng. Thì các Tỳ Kheo Ni nên khuyên can Tỳ Kheo Ni ấy rằng, cô đừng nói như sau, nên nhận vật bố thí ấy, dù người đàn ông ấy có tâm ô nhiễm hay không, thì có liên quan gì đến việc của cô. Miễn là tâm cô không ô nhiễm, thì nên lấy rồi tùy nghi sử dụng. Sau khi khuyên can như vậy, đến lần thứ hai, thứ ba mà bỏ việc ấy thì tốt. Nếu không bỏ thì phạm sơ tội tăng già bà thi xa. Giải thích. Tỳ Kheo Ni nói lời ấy như Tỳ Kheo Ni Thâu La Nan Đà. Nhận vật bố thí như Tỳ Kheo Ni thọ đề. Khi các Tỳ Kheo Ni khuyên can Tỳ Kheo Ni ấy bỏ việc đó, mà nếu như không bỏ, rồi được khuyên can qua ba giai đoạn, thì phạm tội tăng già bà thi xa. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 13. Giới vô cớ hủy báng tăng. Khi Phật an trú tại thành Vương Xá, có kẻ hỗ trợ người phá ni chúng, như trong giới của Tỳ Kheo đã nói rõ. Thế nên Đức Thế Tôn nói, nếu Tỳ Kheo Ni muốn phá sự hòa hợp của ni chúng, nên tìm phương tiện kiên trì phá công việc của ni chúng gây nên tranh cãi, thì các Tỳ Kheo Ni nên nói với Tỳ Kheo Ni ấy như sau. Thưa Thánh Giả, người đừng phá hoại sự hòa hợp của ni chúng, tìm phương tiện kiên trì phá công việc của ni chúng gây nên tranh cãi, mà nên hòa đồng với ni chúng. Vì sao vậy? Vì ni chúng có hòa hợp, hoan hỷ, không tranh cãi, cùng học một giới pháp như nước hòa sữa, nói năng đúng pháp thì mới sống an lạc. Nếu Tỳ Kheo Ni ấy được các Tỳ Kheo Ni khác khuyên can mà vẫn kiên trì không bỏ, thì nên khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba. Sau ba lần khuyên can mà bỏ thì tốt. Nếu không bỏ rồi được khuyên can qua ba giai đoạn thì phạm tội tăng già bà thi xa. Nếu các Tỳ Kheo Ni khuyên can Tỳ Kheo Ni phá ni chúng ấy mà có các Tỳ Kheo Ni đồng ý tương trợ, hoặc một, hoặc hai, hoặc nhiều người cùng nói, cùng ý kiến phản đối rằng, thưa Thánh Giả, xin người đừng nói Tỳ Kheo Ni ấy tốt hay xấu. Vì sao thế? Vì Tỳ Kheo Ni ấy nói đúng pháp, nói đúng luật. Điều gì Tỳ Kheo Ni ấy nói ra, chúng tôi đều hài lòng. những kiến giải của tỳ kheo ni ấy là có thể chấp nhận được. Chúng tôi cũng đều có thể chấp nhận. Tỳ kheo ni ấy biết mới nói, chứ không phải không biết mà nói. Thì các tỳ kheo ni nên khuyên can vị tỳ kheo ni đồng ý ấy rằng: Này thánh giả, ngươi đừng bảo rằng vị tỳ kheo ni kia nói đúng pháp, nói đúng luật. Vì sao thế? Vì đó là tỳ kheo ni nói phi pháp, nói phi luật. Này thánh giả, người đừng hỗ trợ việc phá ni chúng, mà nên vui vẻ hỗ trợ việc ni chúng hòa hợp. Vì sao thế? Vì ni chúng có hòa hợp, vui vẻ, không tranh cãi, cùng học một giới pháp, như nước hòa với sữa, nói năng đúng pháp thì mới sống an lạc. Khi các tỳ kheo ni khuyên can vị tỳ kheo ni ấy, mà vị ấy vẫn kiên trì không bỏ, thì nên khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba. Nếu bỏ việc ấy thì tốt, nếu không bỏ, rồi được tiếp tục khuyên can qua ba giai đoạn, thì phạm tội tăng già bà thi xa. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy, tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà có việc tranh cãi. Ni chúng làm yết ma cử tội cô đúng pháp, đúng luật. Nhưng khi làm yết ma xong, cô nổi giận, vô lý hủy báng ni chúng như sau. Các thánh giả ni tùy ái, tùy sân, tùy sợ, tùy si. Ni chúng vì ái, vì sân, vì sợ, vì si mà khiển trách. Đó là việc xử đoán phi pháp. Các tỳ kheo ni bèn khuyên can tỳ kheo ni ấy rằng: Này thánh giả, người đừng có vô lý hủy báng ni chúng. Ni chúng không tùy ái, tùy sân, tùy sợ và tùy si. Ni chúng không vì ái, vì sân, vì sợ, vì si mà xử đoán phi pháp. Họ khuyên can như vậy đến lần thứ hai, thứ ba mà cô vẫn không bỏ. Các tỳ kheo ni bèn đem việc ấy nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo lại đem đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền dạy: Ngươi hãy đến khuyên can ở chỗ vắng 3 lần, khuyên can ở chỗ nhiều người 3 lần, khuyên can ở giữa ni chúng 3 lần cho bỏ việc ấy. Khi khuyên can ở chỗ vắng nên hỏi: Có thật cô nổi sân vô lý hủy báng ni chúng rằng ni chúng tùy ái, tùy sân, tùy sợ và tùy si? Ni chúng vì ái, vì sân, vì sợ và vì si chăng? Nếu đáp đúng như vậy, thì nên khuyên can ở chỗ vắng như sau: Cô đừng có nổi sân vô lý hủy báng ni chúng, vì ni chúng không tùy ái, tùy sân, tùy sợ và tùy si. Ni chúng cũng không vì ái, vì sân, vì sợ và vì si mà xử đoán phi lý. Nay tôi vì lòng từ khuyên can cô là muốn cho cô được lợi ích. Một lần khuyên can đã xong, còn 2 lần khuyên can nữa. Vậy cô có bỏ việc đó không? Nếu đáp không bỏ, thì tiếp tục khuyên can đến lần thứ 2, thứ 3 cũng như vậy. Đồng thời khuyên can ở chỗ nhiều người cũng như vậy. Thế rồi đến giữa ni chúng làm pháp yết ma cầu thính. Xin các thánh giả ni lắng nghe. Tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà nổi sân vô lý hủy báng ni chúng rằng: Ni chúng tùy ái, tùy sân, tùy sợ và tùy si. Ni chúng vì ái, vì sân, vì sợ và vì si. Ni chúng đã khuyên can ở chỗ vắng 3 lần, khuyên can ở chỗ nhiều người 3 lần để cho bỏ việc ấy mà cô không bỏ. Nếu thời gian của ni chúng đã đến, nay ni chúng cũng khuyên can 3 lần. Thế rồi, nên hỏi ở giữa ni chúng: Có thật cô nổi sân vô lý hủy báng ni chúng rằng tăng tùy ái, tùy sân, tùy sợ và tùy si, cho đến nói đó là việc xử đoán phi pháp, rồi được ni chúng khuyên can ở chỗ vắng 3 lần, ở chỗ nhiều người 3 lần mà vẫn không bỏ, phải không? Nếu đáp đúng như vậy, thì nên khuyên can ở giữa ni chúng như sau: Cô chớ có nổi sân vô lý phỉ báng ni chúng, vì ni chúng không tùy ái, tùy sân, tùy sợ và tùy si, cho đến phi lý xử đoán. Nay ni chúng vì lòng từ muốn cho cô được lợi ích, cô nên nghe lời ni chúng. Một lần khuyên can đã xong, còn 2 lần khuyên can nữa, cô có bỏ việc đó không? nhưng cô đáp không bỏ. Thế rồi, ni chúng khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba, cô vẫn không bỏ. Các tỳ kheo ni bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật hỏi lại đầy đủ sự việc kể trên. Ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Này Thô La Nan Đà, đó là việc phi pháp. Ngươi không từng nghe, ta dùng vô lượng phương tiện của trách tính bướng bỉnh, khen ngợi sự nhu nhuyễn hay sao? Vì sao ngươi lại bướng bỉnh? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy. Không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni nổi sân vô lý hủy báng ni chúng như sau. Ni chúng tùy ái, tùy sân, tùy sợ và tùy si. Ni chúng vì ái, vì sân, vì sợ và vì si cho nên của trách. Thì các tỳ kheo ni nên khuyên can tỳ kheo ni ấy rằng: Này thánh giả, người chớ nói rằng ni chúng tùy ái, tùy sân, tùy sợ và tùy si. Ni chúng vì ái, vì sân, vì sợ và vì si. Vì sao thế? Vì ni chúng không tùy ái, sân, sợ và si. Người đừng nổi giận vô lý hủy báng ni chúng. Khi các tỳ kheo ni khuyên can tỳ kheo ni ấy, mà tỳ kheo ni ấy vẫn kiên trì không bỏ, thì nên khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba. Nếu bỏ thì tốt, nếu không bỏ, rồi được tiếp tục khuyên can hết ba giai đoạn, thì phạm tội tăng già bà thi xa. Giải thích. Tỳ kheo ni, như tỳ kheo ni Thô La Nan Đà nổi sân vô lý, hủy báng ni chúng. Khuyên can ở chỗ vắng ba lần mà không bỏ. Cứ mỗi lần khuyên can phạm một tội việt tỳ ni. Khuyên can ở chỗ nhiều người cũng vậy. Trong trường hợp khuyên can ở giữa ni chúng thì lần thứ nhất bắt đầu khuyên can phạm tội việt tỳ ni. Khuyên can xong phạm tội thâu lan giá. Lần thứ hai bắt đầu khuyên can cũng phạm tội việt tỳ ni. Khuyên can xong phạm tội thâu lan giá. Lần thứ ba bắt đầu khuyên can phạm tội thâu lan giá. Khuyên can xong phạm tội tăng già bà thi xa. Tội tăng già bà thi xa được hình thành do ba giai đoạn khuyên can ở chỗ vắng, ở chỗ nhiều người, ở giữa ni chúng, gồm tất cả các tội việt tỳ ni, thâu lan giá. Trừ tám tội thâu lan giá, hủy báng tăng, họp các tội này thành một tội tăng già bà thi xa để mà trị phạt. Nếu nửa chừng mà đình chỉ, thì tùy theo đình chỉ ở chỗ nào, trị phạt theo mức độ đó. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 14. Giới bao che lỗi lầm cho nhau. Khi Phật an trú tại Câu Diệm Di, tỳ kheo ni mẹ của Xuyền Đà được các tỳ kheo ni căn cứ theo pháp, theo luật dạy bảo cô phải học tập chớ có phạm tội, thì cô tự làm cho mình trở thành người không ai nói chuyện được. Như trong câu chuyện Xuyền Đà bướng bỉnh đã nói rõ. Cho đến nếu tỳ kheo ni nói bướng bỉnh rồi được các tỳ kheo ni khác căn cứ theo pháp, theo luật chỉ bảo, mà nói một cách ngoan cố rằng: Ngươi đừng nói ta tốt hay xấu, ta cũng không nói ngươi tốt hay xấu. Thì các tỳ kheo ni nên khuyên can tỳ kheo ni ấy như sau: Này thánh giả, các tỳ kheo ni sống chung trong chánh pháp, căn cứ theo pháp, theo luật chỉ bảo cô, thì cô đừng có bướng bỉnh mà phải vâng lời. Đồng thời, cô cũng nên căn cứ theo pháp, theo luật mà chỉ bảo các tỳ kheo ni khác. Vì sao thế? Vì trong hàng đệ tử của Đức Như Lai có chỉ bảo lẫn nhau, khuyên can lẫn nhau, cùng xuất tội cho nhau, thì thiện pháp mới được tăng trưởng. Khi các tỳ kheo ni khuyên can tỳ kheo ni ấy, mà tỳ kheo ni ấy kiên trì không bỏ, thì nên khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba. Nếu bỏ việc ấy thì tốt. Nếu không bỏ, rồi được khuyên can đến hết ba giai đoạn, thì phạm tội tăng già bà thi xa, như trong giới của tỳ kheo đã nói rõ. Thế nên nói như trên. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, Lúc ấy có hai tỳ kheo ni. Người thứ nhất tên Chân Đà là con gái của nhà họ Thích. Người thứ hai tên Ốt Đa La. Hai người thân thường thân cận, miệng thường thân cận, thân miệng thường thân cận và thường che giấu lỗi lầm cho nhau. Thân thường thân cận, cùng ngủ một giường, cùng ngồi một giường, cùng ăn một bát, cùng mặc chung y phục và cùng đi về. Miệng thường thân cận, nói những lời với tâm ô nhiễm, cùng che giấu tội cho nhau. Người này phạm tội thì người kia che giấu, người kia phạm tội thì người này che giấu. Thân miệng thường thân cận, gồm đủ cả hai việc thân và miệng. Tỳ kheo ni khuyên can họ rằng, này thánh giả, người đừng có thân thường thân cận, miệng thường thân cận, thân miệng thường thân cận, đừng có che giấu lỗi lầm cho nhau. Vì sao vậy? Vì làm như thế thì thiện pháp không sinh. Họ khuyên một lần, hai lần, ba lần, nhưng hai cô kia vẫn không từ bỏ. Các tỳ kheo ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo lại đem đến trình bày với Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi họ tới rồi, Phật hỏi, các ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Vì sao các ngươi lại dùng thân miệng thân cận, cùng che giấu tội lỗi cho nhau? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy. Không thể dùng việc ấy để nuôi lớn thiện pháp được. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu hai tỳ kheo ni sống thân cận, che giấu tội cho nhau, thì các tỳ kheo ni nên khuyên can họ rằng, này các thánh giả, các vị chớ có sống thân cận, che giấu tội cho nhau, vì sống thân cận thì thiện pháp không sinh. Nếu các tỳ kheo ni khuyên can hai tỳ kheo ni ấy như vậy mà họ vẫn kiên trì không bỏ, thì nên khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba. Nếu họ bỏ việc đó thì tốt, nếu như không bỏ, rồi được tiếp tục khuyên can hết ba giai đoạn, thì phạm tội tăng giả bà thi xa. 15. Giới khuyên người sống quan hệ mật thiết. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, sau khi Thế Tôn chế giới không cho sống thân cận nhau, thì hai tỳ kheo ni Chân Đàn, con gái nhà họ Thích, và Ốt Đa La, mỗi người ở một chỗ. Bấy giờ, tỳ kheo ni Thô La Nan Đà bèn khuyên họ, này thánh giả, người cứ việc sống thân cận, che giấu tội cho nhau, đừng sống xa cách, vì sống như thế không phương hại gì đến việc sinh thiện pháp. Những người khác cũng sống thân cận như vậy mà ni chúng không thể ngăn cản. Nhưng vì ni chúng khinh thường cô nên mới cấm chế như vậy. Các tỳ kheo ni bèn khuyên can tỳ kheo ni Thô La Nan Đà. Này thánh giả, cô đừng nói như sau. Cứ việc sống thân cận, che giấu tội cho nhau, đừng sống xa cách. Vì làm như vậy không phương hại gì đến việc tăng trưởng thiện pháp. Vì ni chúng khinh thường cô nên mới cấm chế. Các tỳ kheo ni khuyên can Thô La Nan Đà một lần, hai lần, ba lần như vậy mà cô vẫn không bỏ. Do thế, họ nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo lại đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền dạy. Hai tỳ kheo ni, Chân Đàn, con nhà họ Thích và Ốt Đa La sống xa nhau mà tỳ kheo ni Thô La Nan Đà khuyên họ sống gần nhau, bảo rằng sống như vậy không phương hại gì đến việc tăng trưởng thiện pháp, thì nên khuyên cô ấy ở chỗ vắng ba lần, ở chỗ nhiều người ba lần và ở giữa ni chúng ba lần cho bỏ việc ấy. Khi khuyên can ở chỗ vắng, nên nói như sau. Này Thô La Nan Đà, cô khuyên tỳ kheo ni Chân Đàn và Ốt Đa La rằng, cứ việc sống thân cận, che giấu tội cho nhau, đừng sống xa cách, vì làm như vậy không phương hại gì đến việc tăng trưởng thiện pháp. Những người khác cũng sống thân cận như vậy mà ni chúng không thể ngăn cản được. Vì ni chúng khinh thường hai cô nên mới cấm chế, có phải thế không? Nếu đáp, đúng như vậy, thì nên khuyên can. Cô chớ nên nói rằng hãy sống thân cận, che giấu tội cho nhau, đừng sống xa nhau, vì làm như vậy không phương hại gì đến việc tăng trưởng thiện pháp. Những người khác cũng sống thân cận như vậy mà ni chúng không thể ngăn cản được họ. Nhưng vì ni chúng khinh thường các cô nên mới cấm chế. Nay tôi vì lòng từ muốn được lợi ích nên khuyên can cô. Một lần khuyên can đã xong, còn hai lần khuyên can nữa, cô có bỏ việc đó không? Nếu đáp không bỏ, thì nên khuyên can tiếp lần thứ hai, thứ ba. Rồi ở chỗ nhiều người cũng khuyên can như vậy. Nếu như không bỏ, thì đến giữa ni chúng làm yết ma cầu thính, nói như sau. Xin thánh giả ni lắng nghe. Tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà khuyên tỳ kheo ni Chân Đàn, con gái nhà họ Thích, và tỳ kheo ni Uất Đa La rằng, cứ việc sống thân cận, che giấu tội cho nhau, vì làm như vậy không phương hại gì đến việc tăng trưởng thiện pháp. Rồi được khuyên can ở chỗ vắng 3 lần, ở chỗ nhiều người 3 lần mà không bỏ. Nếu thời gian của ni chúng đã đến, nay ni chúng cũng khuyên can 3 lần cho bỏ việc ấy. Thế rồi nên hỏi Thâu La Nan Đà ở giữa ni chúng, có thật cô khuyên hai người kia hãy sống thân cận, rồi được ni chúng khuyên cô rằng, nay ni chúng vì lòng từ nên khuyên cô, vì muốn cô được lợi ích. Một lần khuyên can đã xong, còn 2 lần khuyên nữa, cô có bỏ việc đó không? Nhưng cô vẫn đáp không bỏ. Rồi được khuyên đến lần thứ hai, thứ ba, cô vẫn không bỏ, phải không? Các tỳ kheo ni bèn đem việc ấy bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Thâu La Nan Đà đến. Khi cô tới rồi, Phật hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni thấy tỳ kheo ni khác sống xa nhau mà khuyên can rằng, hãy sống gần nhau, cùng che giấu tội cho nhau, đừng sống xa nhau, vì làm như vậy không phương hại gì đến việc tăng trưởng thiện pháp. Những người khác cũng sống gần nhau như vậy mà ni chúng không thể ngăn cản, vì ni chúng khinh thường các vị nên mới cấm chế. Thì các tỳ kheo ni nên khuyên tỳ kheo ni ấy rằng, này thánh giả, mỗ giáp sống xa nhau, cô đừng khuyên bảo họ sống gần nhau, cùng giấu tội cho nhau. Sống gần nhau không phương hại gì đến việc tăng trưởng thiện pháp. Những người khác cũng sống gần nhau mà ni chúng không thể ngăn cản, vì ni chúng khinh thường các vị nên mới cấm chế các vị như vậy. Khi các tỳ kheo ni khuyên can tỳ kheo ni ấy mà cô vẫn kiên trì không bỏ, thì nên khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba. Nếu bỏ thì tốt, nếu không bỏ rồi được khuyên can hết 3 giai đoạn, thì phạm tội tăng già bà thi xa. Giải thích. Ở cách xa nhau, như Chân Đàn, con gái nhà họ Thích, và tỳ kheo ni Uất Đa La. Khuyên, như tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà, khuyên hai người kia. Sống thân cận, như thân sống thân cận, miệng thân cận, thân miệng thân cận. Che giấu, khi thân miệng người này có lỗi, thì người kia che giấu. Khi thân miệng người kia có lỗi, thì người này che giấu. Tỳ kheo ni ấy, như tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà. Các tỳ kheo ni, như ni chúng, nhiều người hoặc một người. 3 lần khuyên can. 3 lần khuyên can ở chỗ vắng. 3 lần khuyên can ở chỗ nhiều người. Và 3 lần khuyên can ở giữa ni chúng. Khi khuyên can ở chỗ vắng nên hỏi, có thật cô khuyên tỳ kheo ni mỗ giáp chứ có sống xa nhau hay không? Nếu đáp, có thật như vậy, thì nên khuyên can, này thánh giả, cô đừng làm như vậy, mỗ giáp sống xa nhau, cô đừng bảo họ sống gần nhau. Nếu khuyên can 1 lần không bỏ, rồi khuyên can lần thứ 2, thứ 3 cũng không bỏ, thì phải khuyên can ở chỗ nhiều người cũng như vậy. Cuối cùng, khuyên can ở giữa ni chúng 3 lần. Nếu sau 3 lần khuyên can mà không bỏ, thì phạm tội tăng già bà thi xa. Tăng già bà thi xa, như trên đã nói. Nếu tỳ kheo ni được khuyên can ở chỗ vắng 3 lần, thì cứ mỗi lần khuyên can phạm 1 tội việt tỳ ni. Khi khuyên can ở chỗ nhiều người, thì mỗi lần khuyên can cũng phạm một tội việt tỳ ni. Khi khuyên ở giữa ni chúng, thì lần thứ nhất bắt đầu khuyên can phạm tội việt tỳ ni. Khuyên can xong, phạm tội thâu lan giá. Lần thứ hai bắt đầu khuyên can phạm tội việt tỳ ni. Khuyên can xong, phạm tội thâu lan giá. Lần thứ ba bắt đầu khuyên can phạm tội thâu lan giá. Khuyên can xong, phạm tội tăng già bà thi sa. Tội tăng già bà thi sa được hình thành sau khi khuyên can ở chỗ vắng, ở chỗ nhiều người và ở giữa ni chúng, gồm tất cả các tội việt tỳ ni, thâu lan giá, hợp thành một tội tăng già bà thi sa. Nếu giữa chừng mà đình chỉ, thì tùy theo sự đình chỉ ở chỗ nào, trị tội ở khoản đó. Thế nên nói như trên. 16. Giới nổi giận bỏ giới. Khi Phật an trú tại tinh xá của dòng họ Thích dưới cây Ni Câu Luật ở Ca Duy La Vệ, lúc ấy hai mẹ con của người họ Thích đều xuất gia. Người mẹ xuất gia trong hàng ngũ ngoại đạo nói với con gái: "Nay mẹ con ta vì sao sống mà xa lìa nhau? Con nên đến đây sống với ta. Con không thể vô cớ mà đến đây, phải đợi có nguyên nhân gì mới đến được." Thế rồi cô ta trở về tỏ ra giận dữ, gây lộn với tỳ kheo ni khác, nói: "Nay tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ ni chúng, bỏ thuyết giới, bỏ sống chung, ăn chung, bỏ kinh luận. Tôi không phải là tỳ kheo ni, không phải là dòng họ Thích. Trong hàng ngũ ngoại đạo cũng có Pháp thù thắng, có chỗ tu phạm hạnh. Tôi làm sa môn ni theo dòng họ Thích để làm gì? Tôi sẽ đến chỗ ngoại đạo tu phạm hạnh." Các tỳ kheo ni bèn khuyên can tỳ kheo ni ấy rằng: "Này thánh giả, chớ có bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ ni chúng, chớ bỏ dòng họ Thích. Bỏ Phật là điều không tốt, thậm chí bỏ dòng họ Thích cũng là điều không tốt." Họ khuyên can lần thứ nhất, cô không bỏ. Khuyên can lần thứ hai cho đến lần thứ ba, cô cũng không bỏ. Các tỳ kheo ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đem việc ấy đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền dạy: "Trước hết, ngươi hãy đến chỗ vắng khuyên can ba lần, rồi đến chỗ nhiều người khuyên can ba lần, đến giữa ni chúng khuyên can ba lần cho bỏ việc ấy. Khi khuyên can ở chỗ vắng nên hỏi: có thật cô nổi giận nói rằng tôi bỏ giới, bỏ Phật, thậm chí vân vân, nói làm sa môn ni dòng họ Thích để làm gì? Tôi sẽ đến chỗ tối thắng khác để tu phạm hạnh, đúng thế không?" Nếu đáp có thật như vậy, thì nên khuyên can: "Cô chớ bỏ giới, bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ ni chúng, thậm chí bỏ sa môn ni dòng họ Thích. Vì bỏ Phật là điều không tốt, bỏ sa môn ni dòng họ Thích cũng là điều không tốt. Nay tôi vì lòng từ muốn cô được lợi ích nên khuyên can." Một lần khuyên can đã xong, còn hai lần khuyên can nữa, vậy cô có bỏ việc ấy không? Nếu đáp không bỏ, thì nên khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba cũng như vậy, rồi ở chỗ nhiều người cũng khuyên can như vậy. Nếu không bỏ, thì hãy đến giữa ni chúng làm pháp yết ma cầu thính, hỏi như trường hợp ở chỗ vắng. Nhưng cô vẫn nhất quyết không bỏ. Các tỳ kheo ni bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi lại đầy đủ sự việc trên. "Ngươi có việc đó thật không?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn." "Đó là việc xấu, là điều phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy. Không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được." Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại Ca Duy La Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni nổi sân muốn bỏ giới, nói như sau: "Tôi bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ ni chúng, bỏ thuyết giới, bỏ sống chung, ăn chung, bỏ kinh luận, bỏ sa môn ni dòng họ Thích. Làm sa môn ni dòng họ Thích để làm gì? Nơi khác cũng có Pháp tối thắng. Tôi sẽ đến đó để tu phạm hạnh." Thì các tỳ kheo ni nên khuyên can tỳ kheo ni ấy rằng: "Này thánh giả, chớ có nổi sân bỏ giới, nói rằng tôi bỏ Phật cho đến bỏ sa môn ni dòng họ Thích. Vì bỏ Phật là điều không tốt." Khi các tỳ kheo ni khuyên can như vậy mà vẫn kiên trì không bỏ, thì nên khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba. Nếu bỏ việc đó thì tốt. Nếu không bỏ, rồi được khuyên can đủ ba trường hợp, thì phạm tăng già bà thi xa. Giải thích. Tỳ kheo ni, như người nữ dòng họ Thích muốn bỏ giới, bỏ Phật cho đến bỏ sa môn ni. Chư tỳ kheo ni, một người, nhiều người, ni chúng. Ba lần can gián. Trường hợp ở chỗ vắng, trường hợp ở chỗ đông người, chỗ ni chúng. Bỏ thì tốt, không bỏ sau ba lần can gián thì phạm tăng già bà thi xa. Một số từ ở trên đã giải thích. Khi khuyên can ở chỗ vắng mà bỏ thì tốt. Nếu không bỏ thì cứ mỗi lần khuyên can phạm một tội việt tỳ ni. Khi khuyên can ở chỗ nhiều người cũng thế. Khi khuyên can ở giữa chúng tăng thì lần thứ nhất bắt đầu khuyên can phạm tội việt tỳ ni. Khuyên can xong phạm tội thâu lan giá. Lần thứ hai bắt đầu khuyên can cũng phạm tội việt tỳ ni. Khuyên can xong phạm tội thâu lan giá. Lần thứ ba bắt đầu khuyên can phạm tội thâu lan giá. Khuyên can xong phạm tội tăng già bà thi xa. Tội tăng già bà thi xa khởi đầu từ lúc khuyên can ở chỗ vắng, ở chỗ nhiều người, ở giữa ni chúng, kết thành một tội nặng và phải trị phạt theo tội tăng già bà thi xa. Nếu như nửa chừng mà đình chỉ, thì tùy theo đình chỉ ở chỗ nào, trị tội ở khoản đó. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. Kết thúc giới tăng già bà thi xa. Xin các thánh giả ni lắng nghe. Tôi đã thuyết xong 19 pháp tăng già bà thi xa. 12 pháp đầu, hễ bắt đầu phạm là thành tội. Còn 7 pháp sau thì phải trải qua 3 lần khuyên can mà không bỏ mới thành tội. Nếu tỳ kheo ni phạm mỗi một tội thì phải hành pháp mana đỏa ở giữa hai bộ chúng trong nửa tháng. Kế đến, cho xuất tội trước hai bộ chúng, mỗi bộ 20 người để cho vừa ý mọi người. Nếu tăng số 20 người mà thiếu một người, vân vân, thì việc xuất tội tỳ kheo ni này không thành, mà các tỳ kheo, tỳ kheo ni còn đáng khiển trách. Thế nên, khi xuất tội cần phải hỏi, các vị ở trong đây có thanh tịnh không? Lần thứ hai, thứ ba cũng hỏi, các vị ở trong đây có thanh tịnh không? Các vị ở trong đây thanh tịnh nên im lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. Kệ tóm tắt. Làm mai mối vu khống, tranh tụng đi một mình, không cho người phạm tội, qua sông tự xả tội, nhận vật người ô nhiễm, khuyên lấy vật bố thí, 12 thuộc sơ tội, phá chúng và tương trợ, giận dữ hủy báng chúng, bướng bỉnh sống gần nhau, khuyên thân cận bỏ giới, kết thúc thiên thứ 2.